trước sự xuất hiện biến chủng mới Omicron, mà theo lời Tổ chức Y tế Thế giới là một biến chủng đáng lo ngại. Nhiều quốc gia trên thế giới đã ngay lập tức cho đóng cửa biên giới với châu Phi. Quyết định này đã gây ra sự hỗn loạn về chuyện đi lại trên toàn cầu. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres phát biểu rằng người dân ở châu Phi không đáng bị trừng phạt như vậy sau khi họ đã chia sẻ những thông tin quan trọng về nguy cơ lây nhiễm cao của biến chủng mới. Rất nhiều quốc gia, trong đó có Úc, đã có lệnh cấm tạm thời các chuyến bay đến và đi tới Phi Châu. Trong một văn bản, ông Guterres đã bày tỏ sự không hài lòng về lệnh cấm trên.
In a statement we issued a bit earlier this morning, the Secretary General...
Trong một thông cáo được ban hành vào sáng sớm nay, Tổng thư ký đã lên tiếng ca ngợi chính phủ cùng các nhà khoa học và cộng đồng y tế Nam Phi vì đã có hành động sớm để nhận diện sự xuất hiện của một loại biến chủng COVID-19 mới. Đồng thời, Tổng thư ký nói rằng ông quan ngại sâu sắc về sự cô lập đối với các quốc gia Nam Châu Phi sau khi có những lệnh cấm đi lại vì biến chủng này.
Thông cáo này cũng chỉ ra rằng, mặc dù có những cảnh báo của Liên Hợp Quốc và WHO, thì người dân châu Phi vẫn bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua mua vaccine, và điều đó đã khiến châu Phi trở thành nơi sinh sôi của các loại biến chủng mới.
As he and others have long warned, low vaccination rates are breeding ground for variants.
Như Tổng thư ký và những người khác đã cảnh báo, tỷ lệ chủng ngừa thấp chính là nguyên nhân sinh ra các loại biến chủng. Người dân Phi Châu không nên bị đổ lỗi vì tỷ lệ chủng ngừa thấp, và họ không đáng bị trừng phạt vì đã xác định và chia sẻ các thông tin khoa học và y tế với thế giới.
Ông Guterres thay vào đó đã thúc giục giới chức xem xét các phương thức xét nghiệm tăng cường và các biện pháp cách ly thay vì cấm đi lại.
What the Secretary General is saying is we think there are scientific, there are more science-based solutions.
Những gì ông Tổng thư ký muốn nói là chúng ta nên suy nghĩ thêm về các giải pháp dựa trên khoa học, đó là tăng cường xét nghiệm và nếu cần thì phải cách ly. Còn đối với giải pháp cấm toàn bộ đối với một nhóm công dân, thì chúng tôi cảm thấy đó là một hình thức trừng phạt.
Tại sân bay Johannesburg, đang trong cảnh ồn ào chen chúc, Edward Barin, một khách du lịch người Anh đã kể về tình huống không mấy dễ chịu gì khi anh và hàng ngàn người khác đang phải trải qua.
I flew in on Tuesday to Joburg from the UK.
Tôi bay tới đây vào thứ Ba, lệnh cấm bắt đầu từ thứ Năm, thứ Sáu, và thế là tôi bị mắc kẹt lại. Tôi nghĩ là phải có tới hàng ngàn người dân Âu Châu đang tìm cách về nhà qua những tuyến đường khác còn sót lại. Tôi nghĩ là đi qua Kenya và Ethiopia. Và đương nhiên, nếu tôi muốn tránh việc phải cách ly ở khách sạn, tôi phải ở đó 10 đến 14 ngày nếu trở về Dubai, cho nên giờ đây mọi thứ là một mớ hỗn loạn.
Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang trấn an người dân Mỹ rằng nước Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với biến chủng mới. Ông cam kết sẽ đẩy mạnh phát triển vaccine nếu cần thiết.
The very day the World Health Organization identified the new variant, I took immediate steps to restrict travel from countries.
Ngay cái ngày mà Tổ chức Y tế Thế giới công bố biến chủng mới, tôi đã lập tức có hành động cấm nhập cảnh những người đến từ các nước Nam Châu Phi. Nhưng lệnh cấm nhập cảnh đó cũng chỉ có thể làm chậm lại tốc độ lây lan của Omicron, chứ không thể ngăn chặn được hoàn toàn. Chẳng sớm thì muộn, chúng ta sẽ thấy nhiều ca nhiễm mang biến chủng này ở Mỹ. Chúng ta phải đối mặt với mối đe dọa mới này, như chúng ta đã từng phải đối mặt với các mối nguy hiểm trước đây. Biến chủng này chỉ khiến chúng ta lo ngại, chứ không làm cho chúng ta hoảng loạn.
Tổng thống Biden cho hay, chính quyền của ông đang làm việc với các công ty sản xuất vaccine Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson để phát triển các kế hoạch dự phòng nếu cần thiết nhằm đối phó với biến chủng mới. CEO của Pfizer, Albert Bourla, trả lời CNBC rằng ông dự kiến loại thuốc Paxlovid, loại thuốc điều trị COVID-19 mới đang được thử nghiệm, sẽ hiệu quả trong việc điều trị bệnh nhân có mang biến chủng Omicron.
Tin vui là khi phát triển loại thuốc này, chúng tôi đã đi theo hướng nghiên cứu để đối phó với biến chủng. Do đó, tôi rất tự tin về loại thuốc này sẽ hoạt động hiệu quả đối với mọi đột biến, kể cả Omicron.
Công ty Pfizer đã nộp đơn xin cấp phép khẩn cấp cho thuốc Paxlovid vào tuần trước, sau khi số liệu báo cáo cho thấy loại thuốc này có tính hiệu quả đạt 89% trong việc ngăn ngừa các ca phải nhập viện hoặc các ca tử vong ở những người có nguy cơ cao. Biến chủng Omicron lần đầu tiên được công bố vào ngày 24 tháng 11 từ Nam Phi, nơi các ca nhiễm đang tăng mỗi ngày. Kể từ đó, nó đã lan ra hàng chục các quốc gia khác. Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết các nghiên cứu khẩn cấp về biến chủng này vẫn đang tiếp tục, nhưng sự xuất hiện của biến chủng cũng nhấn mạnh về việc cần thiết phải có một thỏa thuận toàn cầu để có sự quản lý đối với những đại dịch trong tương lai ở bất kỳ hình thức nào.
We don't yet know whether Omicron is associated with more transmission, more severe disease.
Chúng ta vẫn chưa biết liệu Omicron có gây ra sự bùng phát nào khác hay không, hoặc gây ra các triệu chứng nghiêm trọng, hoặc là có nguy cơ kháng vaccine hay không. Các nhà khoa học ở Tổ chức Y tế Thế giới và trên khắp thế giới vẫn đang làm việc khẩn trương để trả lời các câu hỏi đó. Nhưng sự xuất hiện của biến chủng Omicron đã cho thấy sự nguy hiểm và tình hình không ổn định của thế giới. Thực tế là biến chủng Omicron là chứng minh vì sao thế giới cần phải có một hiệp ước mới về đại dịch.